Kính chào hội thánh.
Good afternoon, congregation.
Trong loạt bài suy gẫm lời dạy dỗ của Chúa Giêsu về nước Đức Chúa Trời trong mấy tuần qua, chiều nay chúng ta tiếp tục suy gẫm về việc hành động của chúng ta, Chúa hành động trong chúng ta, qua chúng ta, quan trọng hơn việc chúng ta thực hiện cho Chúa.
In continuing the teaching of the Lord Jesus Christ on the kingdom of God, we this afternoon will meditate on the important work which is the Lord is working in us through us.
Luca đoạn thứ 10 từ câu 16 tới 24 mô tả cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài sau chuyến đi truyền giảng.
In Luke chapter 10, verse 16 through 24, we hear the conversation between the Lord Jesus and his disciples when they were full of joy after their evangelism trip.
Họ vui mừng vì họ thấy là nhờ danh của Chúa mà ma quỷ phục họ.
They rejoiced because they experienced Satan was controlled by the name of the Lord.
Nhưng Chúa Giêsu nhẹ nhàng nhắc họ là phải mừng vui vì sự cứu rỗi của mình, và đây là điều quan trọng hơn là phép lạ đuổi quỷ.
But Jesus Christ gently reminded them that the important thing here is their salvation. The work of the Lord for them is more important than the power they have to control Satan.
Chiều nay chúng ta suy gẫm hai ý. Số 1 là quyền năng của Chúa tác động như thế nào trong công tác truyền giảng và chứng đạo. Làm sao mình kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong khi mình làm cá nhân truyền chứng đạo và truyền giảng tin mừng của Chúa.
And this afternoon we will meditate on two ideas. The first, how is the power of the Lord in evangelism? And secondly, how can we experience the Lord's power in evangelism today?
Xin ta hiệp ý cầu nguyện.
Let us pray.
Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Ngài. Này xin Chúa ở với chúng con, người nói, người nghe, người thông dịch, để lời Chúa được trình bày rõ ràng, lòng của chúng con được Chúa nhắc nhở, và chúng con đứng dậy để vâng lời Chúa và thực hiện lời của Ngài. Hầu cho cuộc đời chúng con được trở thành những người vâng lời Chúa, kinh nghiệm được lời hứa quý báu của Ngài. Xin Chúa bảo phụ chúng con chiều hôm nay trong giờ suy gẫm lời của Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, quyền năng của Chúa tác động như thế nào trong công tác truyền giảng.
The first is how is the power of the Lord in evangelism.
Chúng ta xem lại câu 17 của đoạn 10 đến câu 20. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng: lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Này ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bọ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi. Dầu vậy, chớ mừng vì quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên ngươi đã ghi trên thiên đàng.
I'd like to read verse 17 through 20 again. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven.
Nếu chúng ta đọc tới câu 24 thì sẽ thấy có ba cái ý đi qua đi lại với nhau trong phân đoạn này, đoạn 10 này. Thứ nhất là niềm vui, thứ hai là sự cứu rỗi, và thứ ba là quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
In reading through all verses to 24, there are three themes intertwined in this text. The first is joy, the second salvation, and the third the sovereignty of God.
Câu 17 tới câu 20, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ của Ngài tìm niềm vui trong sự cứu rỗi, vì đó là tên của họ đã được ghi trong nước thiên đàng, không nên đặt niềm vui của mình vì mình được thắng hơn ma quỷ hay là được cơ hội để làm phép lạ.
So in verses 17 through 20, Jesus urged the disciples to find their joy in their salvation, that their names are written in heaven, not to find joy in their authority over the demons.
Câu 21-22, Chúa Giêsu bày tỏ chính Chúa Ngài có một cái niềm vui sâu xa vì Ngài dựa trên cái quyền tể trị của Đức Chúa Cha khi Ngài tham dự hay là được dự phần vào sự cứu rỗi của con người.
In verses 21 through 22, Jesus expresses his own deep joy based upon the sovereignty of God in the salvation of men and in the part that he was to play in this salvation.
Và câu 23-24, Chúa Giêsu hướng các môn đệ của Ngài đến các thánh đồ ngày xưa, là những người đã mong thấy được những điều các môn đệ đang thấy và kinh nghiệm những điều họ đang kinh nghiệm vì họ được cứu.
In verses 23-24, our Lord turns the disciples' attention to the saints of old, who yearned to see God's salvation, but who were not privileged to see what the disciples' eyes were able to see.
Nói một cách khác là có một cái sự nhấn mạnh về sự cứu rỗi trong phân đoạn này hơn là môn đệ mừng vì họ được quyền năng hay là được sức để làm phép lạ.
Speaking in other words, there's a strong emphasis on the salvation in this text. The disciples are to rejoice not in their derived power over the demons, but in their own salvation.
Khi chúng ta quan tâm đến mình, quan tâm đến người khác, thì Chúa dạy không có gì quan trọng hơn là kinh nghiệm sự cứu rỗi ở trong nước của Chúa.
So far as when people are concerned, there is nothing more important than the matter of his own personal salvation.
Mỗi môn đệ trong phân đoạn này được khích lệ tìm niềm vui trong sự kiện họ được Chúa cứu, tên của họ được ghi trong nước thiên đàng.
In this text, each disciple is encouraged to find his joy in the fact that his own name is written down in heaven.
Và sự cứu rỗi hôm nay vẫn tiếp tục là vấn đề rất là khẩn cấp, là ưu tiên, là vấn đề quan trọng, là vấn đề giá trị trước mặt Chúa trong sự quan tâm của chúng ta đến từng cá nhân của bạn bè, bè và người thân của mình.
Today's salvation is still an urgent matter, a matter of the highest priority, a matter of the greatest importance and value, and it's also the matter that involves each one of us individually.
Và trong mấy câu này cũng nhấn mạnh đến cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi nhiều người. Khi đối với những người chống lại quyền tế trị của Chúa, nhất là trong cái kinh nghiệm được Chúa cứu.
There's also an emphasis on God's sovereignty in salvation. Many people object to the sovereignty of God, especially in the matter of salvation.
Quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi của mỗi chúng ta, mỗi con người có một cái sự bảo đảm bởi vì Chúa cứu và ý của Ngài sẽ thực hiện trên cuộc đời của mình, của bạn hữu của mình như Chúa ước ao và dự định.
The sovereignty of God in our salvation has many benefits. It means that our salvation is for certain, for it is His will that prevails and is accomplished. He is able to do what He purposes.
Và Chúa đã hoàn thành trong cuộc đời của mình và Chúa sẽ hoàn thành những điều tốt lành của Ngài trên những lòng ông bà anh chị em của chúng ta, như câu Phaolô ghi trong Philip đoạn 1 câu 6 là hãy vững lòng nơi Chúa, là đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh chị em sẽ chính Ngài sẽ hoàn tất việc lành đó trong cuộc đời anh chị em.
He finishes what he begins. Paul puts this matter in a different way, written in Philippians 1:6. Be confident in this, for that he who began a good work in you will carry it unto completion until the day of Christ Jesus.
Và thật sự Chúa đã hoàn tất chương trình cứu rỗi mỗi chúng ta trên đồi Golgotha khi Chúa đóng đinh trên thập tự.
And he accomplished our salvation on the cross of Calvary.
Và điểm thứ ba cũng nhấn mạnh đến niềm vui của sự cứu rỗi mà Kinh Thánh có ghi. Người theo Chúa thường nói mình phải trả giá để đi theo Chúa, và cái mặt của mình thì nó dài lên, mình phải hy sinh cái này, mình phải hy sinh cái kia, và mình không có thấy được niềm vui khi mình được Chúa cứu.
There's also another emphasis, and the third emphasis on the joy in the Bible that but Christians often tend to be masochistic, speaking often of the price of discipleship, the price to follow Jesus Christ, and little about the joy of following Christ.
Dĩ nhiên là Chúa có nói đến là mình phải hy sinh trả giá trên hành trình mình theo Chúa. Nhưng Luca đoạn 10 ở đây nói đến chúng ta là môn đệ của Chúa là một cái niềm vui trong đời sống của mình.
While our Lord spoke often about the cost of discipleship, the cost to follow him, this text is intended to underscore one of the great benefits of the discipleship, which is joy.
Và cái niềm vui này luôn luôn là kết quả của một sự nhận Chúa hay là tiếp nhận Chúa một cách chân thành.
Joy is always the outcome of true salvation.
Và lưu ý chúng ta đọc nhiều câu kinh thánh nói đến niềm vui và dính đến sự cứu rỗi của mình.
There, note some of these biblical examples of joy.
Thứ nhất là David sau khi phạm tội, ông cầu nguyện, xin Chúa ban lại cho con niềm vui của sự cứu rỗi để con có thể chia sẻ niềm vui đó cho những người xung quanh. Thi Thiên đoạn 51.
In Psalms 51 verse 12, we see David's joy of salvation. He asks, "Restore to me the joy of your salvation."
Chúng ta cũng thấy được niềm vui của ông cai ngục ở thành Philip sau khi nhốt ông đánh đập, nhốt ông Phaolô và Sila vào tù, cửa ngục rúng động, và sau đó thì ông tin nhận Chúa. Và Kinh Thánh trong một cái sứ đồ đoạn 16 câu 34 nói là người cai ngục đó đem Phaolô và Sila về nhà, đãi cho họ ăn, và toàn cả gia đình của người cai ngục này đầy dẫy niềm vui vì họ tin nhận Đức Chúa Trời.
We also see the joy as displayed in Philippians, the Philippian jailer. In Acts 16 verse 34, it says, the jailer brought them into his house and set a meal before them, and the whole family was filled with joy because they have come to believe in God.
Niềm vui là phẩm chất, là đặc tính của đời sống của những người theo Chúa chân thành, thật sự.
Joy is to characterize the life of a true believer.
Trong phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 10 câu 20, môn đồ của Chúa được Chúa khích lệ là đặt niềm vui khi tên của họ được ghi trong nước thiên đàng.
In Luke verse chapter 10 verse 20, each disciple in this text is encouraged to find his joy in the fact that his own name is written down in heaven.
Không phải chúng ta là người niềm vui, chính Chúa Giêsu cũng đầy niềm vui bởi Chúa Thánh Linh. Trong câu thứ 21 ghi là hỡi Cha là Cha của thiên thượng trời đất, con cảm ơn Cha vì Ngài đã giấu những điều này với những người khôn ngoan và những người sáng, nhưng đã bày tỏ cho những người có tấm lòng đơn sơ. Phải, Ngài rất vui lòng làm điều này. Luca đoạn 10 câu 21.
Not only do we find pleasure in our salvation, God finds pleasure in our salvation. In Luke 10 verses 21, it says, at the same time Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit, and he said, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do it this way. Jesus Christ was filled with joy because the Father had given the salvation to mankind.
Và có những câu kinh thánh, những câu chuyện mà chúng ta đã đọc là không phải con người, người đã tin nhận Chúa vui, Chúa Giêsu vui, mà cả thiên đàng cũng vui khi có một người trở về với Chúa. Ẩn dụ người đàn bà làm mất đồng bạc, bà rất vui vì tìm lại đồng bạc mất. Cũng như vậy, thiên đàng sẽ vui vì có một người trở lại với Chúa.
And it said that all of heaven rejoices when one person receives salvation. Now in the story of the woman with the lost coin, the woman felt joy when she found the lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of angels over one sinner who repents.
Ý thứ hai, làm sao ngày hôm nay chúng ta kinh nghiệm được niềm vui và sự tác động của Chúa khi chúng ta làm nhân chứng cho Chúa.
A second point is, how can we receive the power of the Lord to be his witness today?
Câu 16, ai nghe các ngươi ấy là nghe ta, ai bỏ các ngươi ấy là bỏ ta, còn ai bỏ ta ấy là bỏ đấng sai ta. Câu 22, cha đã giao mọi sự cho ta, ngoài cha không ai biết con là ai, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không có ai biết cha là ai.
We like to read Luke chapter 10 verse 16 and verse 22. Luke verse 16, whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me, but whoever rejects me rejects him who sent me. And all things have been committed to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son and to those whom he chooses to reveal himself.
Những câu này nhắc cho chúng ta nhớ đến quyền năng và cái ơn sủng và cái năng lực của việc chia sẻ lời chứng về Chúa là nằm ở trong Chúa, vì trong Chúa có một cái quyền năng để cứu người tin vào Chúa Giêsu. Roma đoạn 1 câu 16.
These two verses highlight the fact that you know the power of the Lord in sharing the good news to others. And talking about the
Roma, no. Read the Roman 1:16.
Okay, and then we are easy to forget the power of the gospel which can save us in Romans verses 1:16.
Tin lành của Đức Chúa Trời là tin tốt lành mà Đức Chúa Trời đã rao báo. Mọi sự chúng ta cần có trong đời sống của mình đều có trong Chúa Giêsu và nhân danh Chúa, vì Chúa đã hoàn tất mọi sự cho mỗi chúng ta là những người theo Chúa.
The gospel is God's good news announcement that everything that we need we already possessed in Christ. Because of Jesus' finished work, Christians already have the justification, the approval, significance, security, freedom, validation, love, righteousness, and rescue that we desperately long for and look for in a thousand things infinitely smaller than Jesus.
Rất tiếc ngày hôm nay khi chúng ta đã tin Chúa rồi thì chúng ta thấy có nhiều cái nhu cầu khác. Chúng ta nghĩ là phải làm điều này, làm điều kia thì mới được Chúa ban cho niềm vui, Chúa mới ban cho những cái sức mạnh, năng quyền để chúng ta hầu việc Ngài.
Unfortunately, nowadays, we allow our internal voice, one that says, that constantly says, do this and live, to drown out the external voice that shouts, it is finished.
Cho nên cái điều chúng ta cần nhớ là có một cái quyền năng trong tin lành của Chúa. Chúng ta cần nhớ đó là có quyền năng và niềm vui trong sự cứu rỗi. Khi chúng ta trở lại với Chúa và nối lại cái mối tương giao giữa mình với Ngài.
We must remember that there is power and joy in the good news of the gospel and that we must return to him.
Và thứ hai, chúng ta cần phải nhớ là có cái niềm vui của sự chia sẻ những cái niềm vui của mình cho những người chung quanh khi mình có cơ hội để trình bày lời chứng cách nào Chúa đã đem lại niềm vui của Chúa cho mình, cho những người chung quanh.
And the second point to this is also that we must find the joy of sharing our salvation to others and seeing what the Lord has done in our lives.
Mục sư Rick Warren chăm sóc hội thánh của ông. Ông kêu gọi hội thánh của ông trong năm 2014. Ông nói có ba điều có thể đem tới niềm vui cho mỗi chúng ta khi chúng ta theo Chúa.
There's Pastor Rick Warren in. He said that there are three more steps in recovering the joy.
Thứ nhất là chúng ta phải dành thời giờ để tương giao với Chúa, nói chuyện với Chúa, cầu nguyện và nghe Chúa nói với mình qua việc đọc Kinh Thánh.
First, we must spend time with the Lord every day.
Chúa đang mời chúng ta mỗi ngày dành thời giờ để gặp Chúa, để Chúa có dịp nói chuyện với mình qua lời của Chúa và chúng ta có dịp nói với Chúa qua lời cầu nguyện của mình.
And throughout scripture, God invites us to come into his presence. And there's a joy that comes when we spend time with God in a daily quiet time because we learn to hear his voice and find out what he wants us to do with our lives.
Thứ hai là Chúa cũng nhắc chúng ta là khi chúng ta đã nhận niềm vui thì chúng ta nên chia sẻ, chúng ta đáp ứng lại cái niềm vui Chúa ban bằng cách chia sẻ cái điều đó để cho những người khác có cơ hội. Chúng ta phải làm việc lành mà Chúa đã dựng, tạo dựng chúng ta người mới để chúng ta làm những việc Chúa đã định từ buổi sáng thế. Ephesians đoạn 2 câu 10.
Secondly, you need to find a way to give back. The joy that the Lord has given you, you need to find a way to give back. In the Ephesians chapter 2 verse 10, the Bible says, "He has created us anew in Christ Jesus so that we can do the good things he planned for us long ago. In tough times it's very easy to get self-centered, but the truth is, the more you focus on yourself, the more joy you lose."
Chúng ta cần phải đáp ứng hay là đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách làm những việc lành. Khi chúng ta quên mình đi, chăm sóc với người khác, chia sẻ tin mừng của Chúa cho người khác, chúng ta sẽ thấy được hay là kinh nghiệm được niềm vui mà Chúa đã dự định cho mình.
We need to find a way to give back. Once we take the focus off ourselves, we will find that the joy that we have will return to us.
Và thứ ba, mục sư Rick Warren đề nghị là chúng ta nên nói về tin mừng của Chúa cho một người nào đó.
Finally, the third point to recover our joy, we need to tell someone or somebody about Jesus.
Và quý vị có đồng ý, và mục sư Rick Warren cũng nói không có cái gì đem cái niềm vui cho mình nhanh cho bằng khi mình chia sẻ tin mừng của Chúa cho người bạn, người thân và họ nhận Chúa.
Do you agree that nothing will restore your joy faster than being concerned about the salvation of a friend, sharing to a friend their salvation, about salvation and them receiving that salvation?
Và Kinh Thánh cũng ghi như vậy, khi có một người ăn năn thì có một bữa tiệc ở trên thiên đàng.
The Bible also says that every time somebody accepts the Lord, they throw a party in heaven.
Luca đoạn 15 câu 7. Có niềm vui trên thiên đàng khi có một người đã đổi con đường của mình.
In Luke 15:7 it says, "There's more joy in heaven over one sinner who changes his heart and life."
Ngày mà chúng ta quyết tâm nhận Chúa, đó là ngày thiên đàng đã mở tiệc ăn mừng cho quý vị.
The day you stepped across the line into salvation, they threw a party in heaven for you.
Và ngày mà quý vị giúp một người bạn, một ai đó đến với Chúa, cũng là ngày có một bữa tiệc đã thành hình trong lòng của quý vị và niềm vui đã trở lại với mỗi ông bà anh chị em.
And the day you help somebody come to know the Lord, there's going to be a party in your heart. The joy will return to you as you share with others.
Bây giờ làm gì đây?
What do we do today?
Đó, tuần tới picnic, mời bạn. Quý vị có cầu nguyện, có tên của một ai đó, hay là có dự phần trong cái buổi picnic tuần tới không?
And next week we have the evangelist in the park. You have friends that you can bring out to share the joy with and share salvation with.
Và tôi cầu nguyện để không có ai không có việc gì làm trong tuần tới.
And I pray that no one does not have a job next week.
Bởi vì ân điển của Chúa ban cho chúng ta qua việc dự phần làm nhân chứng cho Chúa và đem tin mừng của Chúa cho những người xung quanh.
Yes. And the Lord has given us the work through working in us so that we can receive the joy of salvation.
Xin ta ý cầu nguyện.
Let me pray.
Nhớ đến một người, nhớ đến một công việc mà Chúa cho mình có khả năng, có ơn. Để tuần tới hứa với Chúa là có mặt cầu nguyện thay cho thời tiết, cho bạn hữu của mình, và xin Chúa cho mình dự phần vào buổi picnic truyền giảng trong Chủ nhật tới. We give thanks to you for the time, your word, for the joy in your salvation, the joy to share the gospel, because Jesus Christ filled of joy when you see one person, the sinner, to return to you. Chúng con nài xin Ngài cho chúng con bắt lấy được nguyên nhân của niềm vui thiên thượng qua việc làm nhân chứng cho Chúa. Xin Chúa thách thức chúng con để thứ bảy tới chúng con nhờ ơn của Ngài giữ phần cầu nguyện, giữ phần chở người bạn của mình đến, dự phần vào sự tổ chức tiếp tân để niềm vui của Chúa sẽ được chia sẻ giữa vòng chúng con khi chúng con vâng lời Chúa đem niềm vui của Ngài cho những người chung quanh. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con trở thành những người vâng lời Ngài và tiếp tục chia sẻ tin mừng của Ngài cho nhiều người. We ask you to continue to challenge us so we can become your witness in everywhere we go. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.